trong chiều hướng đó, một số fans club và anti-fans club nhìn khái quát trở thành nơi chốn để không ít người bày tỏ từ đam mê luôn luôn nồng cháy đến quan điểm thường là vững chắc, là lập trường vẫn được cho rằng kiên định của mình. Nhưng bản chất của cái gọi là đam mê, quan điểm và lập trường ấy ở đây gần như đại đa phần lại được cảm nhận theo kiểu mà triết gia Plato đã vạch ra từ thời Hy Lạp cổ đại. Sinh năm 1428, 427 hoặc sinh năm 1424, mất năm 1423 đến 348, 347 trước công nguyên. Đó là những thái độ nằm lưng chừng giữa hiểu biết và u mê, giữa nghĩ suy và cố chấp, nghĩa là nói cho cùng chẳng có nghĩa lý thật sự gì cả. Mà giữa cái này với cái kia thì trong văn học của ta đã có một câu lại phải vô cùng xin lỗi, ba trận thật nhưng diễn đạt tuyệt vời chí lý của Cao Bá Quát, sinh năm 1809, mất năm 1855. Nửa người nửa ngọm nửa đười ươi, trong câu đối gián ở nhà dạy học. Điều không ngờ là từ thời Cao Bá Quát đến bây giờ, số lượng những nửa này nửa nọ nửa kia trong nhân giới ngày lại càng tăng, chứ không hề có dấu hiệu suy giảm, nhất là nếu tính luôn tất tần tật mọi loại nửa ấy này nửa ấy kia, từ chính gốc chính hiệu đến vờ vịt làm dáng, kiểu cố ý cho thiên hạ ngơ ngơ ngác ngác bàn ra tán vào. Cuộc sống bỗng dưng bị biến thành một màn kịch diễn sâu ly kỳ, tranh tối tranh sáng, mờ mờ ảo ảo, quá đổi lâm ly hào hứng, bi tráng, mà ở đó, nói theo ngôn ngữ của cộng đồng mạng, mặt mũi và cả phong cách của con người bị biến thành không khác gì, cái chảo đảo qua đảo lại, xào tới chiên lui, tung lên đỡ xuống, ảo diệu vô song, huyền bí vô cùng. Theo đó, nói kiểu khác, hồi chưa có mạng, mặt người là như cái mâm, bây giờ có mạng, mặt người lại như cái chảo. Trời ạ, thiệt là quá sức sâu điếp, nghĩa là sâu xa quá sức vô cùng. Trong bối cảnh trên, chẳng vô cớ chút nào khi đã xuất hiện một từ ngữ mới là Digitoristos, nghĩa là thanh lọc, giải độc việc sử dụng kỹ thuật số. Chính xác là khuyến cáo xã hội về việc quá lệ thuộc vào những mạng xã hội trên Internet, đến độ lẫn lộn giữa ảo và thật, giữa ngoài đời và trên màn hình, nguyên cớ của không ít chứng bệnh tâm thần mang tính thời đại, được chỉ định bởi thuật ngữ Internet Addiction Disorder, nghĩa là rối loạn tinh thần vì nghiện Internet. Do vậy mà dần dần đã hình thành một nhận thức cổ suý cho việc cần thiết phải disconnect to reconnect, hiểu theo hướng là nên ngắt bớt kết nối với mạng để tăng thêm kết nối với đời sống thật của con người. Bởi cứ hở một tí là lên mạng thì không chỉ không còn thời gian để sống mà còn rất dễ lên máu. Trở lại với thuật ngữ Nietzsche's Four Immortals, có thể khẳng định như thế này. Với thời đại, người ta khù khờ là người không cần vươn ra khỏi lĩnh vực chuyên môn của mình, bất kể lĩnh vực chuyên môn ấy là gì, mà vẫn tồn tại được với môi trường sống bao quanh. Xin nhấn mạnh là chuyên môn không dành cho chuyên viên hay chuyên gia mà cho tất cả mọi người, nghĩa là không ai không có lĩnh vực chuyên môn của mình, từ nội trợ đến nhân viên văn phòng, từ công nhân quét đường đến giám đốc công nghệ thông tin, từ dọn bàn, múa cột đến tính toán, chứng khoán và quản lý tài khoản ngân hàng, từ đứng bến xe đến ngồi ở thượng tầng cao ốc của cơ quan. Trong khi ở thời tiền sử, người khù khờ chẳng thể nào sống nổi, lúc phải xoay sở bằng cách dựa duy nhất vào chuyện chuyên môn giả định nào đấy, giữa rừng sâu, núi cao và đồng hoang. Tóm lại, với sự phân công lao động và tính chuyên môn hóa ngày càng cao càng chia ly trong tổ chức cộng đồng của môi trường sống thời hiện đại, tư duy bao quát cũng như kỹ năng đối ứng linh hoạt của con người ngày càng không thể bị chẻ vụn ra từng mảnh li ti mà còn bị bào mòn đi, thui chột đi. Khác với thời tiền sử, đòi hỏi mỗi cá nhân con người để sống còn cần phải tích lũy và khai thác càng nhiều hiểu biết và kỹ năng trong càng nhiều càng tốt trong các lĩnh vực. Do vậy, thể tích trung bình của bộ não của con người thời bây giờ lại nhỏ hơn so với bộ não của con người thời săn bắn hái lượm, bất ngờ chưa? Hẳn vì vậy mà Homo sapiens, người thông minh hoặc người nhận biết, đã được biểu trưng thêm bằng một đặc tính là Homo viator, nghĩa là lưu dân. Nếu không cất bước trên đường từ thời tiền sử hồng hoang, thì ngày nay nhân loại vẫn chỉ là cứ túm tụm ở châu Phi, nghĩa là nơi chốn gốc gác của thủy tổ loài người. Còn lại thì từ châu Âu đến châu Mỹ, sang đến châu Á và Úc Châu, tất cả chỉ đều là hoang địa. Nói cách khác, nhờ bước chân đi mà nhân loại đã thành nhân loại, nhân gian thành nhân gian, và từ đấy mà nhân thế được hình thành. Và bước chân ấy có được nhờ khởi nguyên, con người biết vận dụng trí tuệ và cảm năng của mình để kích hoạt bản thân bằng những câu hỏi cơ bản mở đầu cho lịch sử của diễn trình khai phá. Có gì ở tích đằng xa, phía chân trời, đằng sau dãy núi, bên kia sông, ngoài khơi của biển? Tóm gọn, nhờ việc mở ra cho mình những chân trời mới mà Homo sapiens đã dần dần trở thành Homo sapiens sapiens, nghĩa là từ người thông minh trở thành người biết mình là thông minh, từ người nhận biết thành người nhận ra mình biết nhận biết. Quả vậy, Homo đã trở thành sapiens, và sapiens sapiens nhờ biết đặt những câu hỏi thông minh nhằm thúc đẩy ý chí thám hiểm và khát vọng khai phá, trái ngược với các loài động vật khác chẳng bao giờ biết thắc mắc điều gì ngoài những việc thúc giục bởi bản năng. Hẳn vì vậy mà ngày nay có thể khái quát hoàn toàn không sợ sai rằng chỉ có những ai thực học muốn tìm hiểu, còn những người vô học, ở đây là bao gồm luôn cả những ai không phải thực học, nói cho rõ ràng là những người có bằng cấp mà thật ra không có học, thì chẳng bao giờ họ đặt câu hỏi trước bất cứ vấn đề gì. Sự tiến bộ của những người thực học phát xuất cơ bản từ ước muốn tìm hiểu của họ. Do vậy, không muốn tìm hiểu, né tránh nghiên cứu, không dám mày mò, không dám thử nghiệm, sợ bị sai, sợ bị mất mặt, luôn tìm cách chứng tỏ, bất kể mọi giá, dù gì hợm nhất, chẳng hạn như đạo văn hay khoe bằng giả, là mình biết rồi, biết tuốt, chính là khởi đầu cho việc thất học, đặt nền tảng cho việc phát triển không chỉ cái sự ngu mà còn là cả sự gian dối. Học, do vậy, chủ yếu là để biết cách chủ động đặt những câu hỏi đúng và cần thiết, chứ không phải là cứ nhất quyết và đơn thuần nhồi nhét một cách vừa bị động vừa thụ động, rặc toàn những câu trả lời mang tính bài bản, ước lệ, khuôn sáo có sẵn, mì ăn liền. Đặt câu hỏi là hình dung việc đối đầu với tương lai, học thuộc lòng các câu trả lời sẵn có, lại là chủ yếu dựa vào các kinh nghiệm đã qua. Chẳng ngẫu nhiên mà đã phổ biến ngạn ngữ, kinh nghiệm là ngọn đèn chiếu hậu, chỉ rọi sáng được những chặng đường đã đi qua. Ấy là còn chưa đề cập đến nội hàm đặc trưng của kinh nghiệm, vốn như Aldous Huxley, một học giả người Mỹ gốc Anh, sinh năm 1894, mất năm 1963, đã nhận định. Kinh nghiệm không phải là những gì đã trải qua, mà là những gì đã rút tỉa được, học tập được từ những gì đã trải qua. Do vậy, dù đã có kinh qua, trải qua rất nhiều diễn trình, sự việc, nhưng nếu không rút tỉa được gì, không học tập được gì, nghĩa là không chiêm nghiệm được gì, không suy nghiệm được gì cho thật sự thấu đáo, thì cũng chẳng ăn thua tích sự gì. Do đó mà không biết bao nhiêu dự báo mang tính chiến lược hay dự đoán được định hình bởi không biết bao nhiêu đội ngũ gọi là chuyên gia cao cấp, rốt cuộc lại chẳng ra ngô ra khoai, thóc lúa gì cả. Bởi đơn giản vì, như Henri Bergson, triết gia Pháp, sinh năm 1859, mất năm 1941, đã nhận định, dự đoán, hay nói cho có vẻ oách hơn là dự báo, có nghĩa chính xác là dựa vào những kinh nghiệm của quá khứ để mài mò tương lai. Mà học tập từ chuyện của quá khứ để mong làm chủ việc ở tương lai thì mức độ sai số chẳng bao giờ là thấp, nhất là khi cái gọi là học tập ấy lại thực chất chỉ là học mót, học vẹt, cứ theo khuôn mẫu sao chép bắt chước y chang, quy trình máy móc, nhập tâm răm rắp, thì đương nhiên là chết chắc. Thêm nữa, còn một lẽ hết sức đơn giản để xác minh cho sự cần thiết của việc đặt câu hỏi. Biết đặt câu hỏi đúng thì mới biết cách đặt vấn đề đúng, và biết cách đặt vấn đề đúng mới khả dĩ kiếm ra được những giải pháp đúng. Đâu vô cớ mà ông bà ta đã đặt hai chữ học và hỏi đi liền với nhau. Học là phải biết hỏi. Học mà không được hướng dẫn tinh thần theo chiều hướng không ngừng đặt những câu hỏi thân nhất cho việc làm chủ tương lai thì đó là lắp ráp robot, chứ không phải là phát huy tính chất đặc trưng nhất, nổi trội nhất của Homo sapiens sapiens. Chính vì vậy mà ý niệm học vấn rất thường khi bị hiểu nhầm theo hướng ngộ nhận như sau: học là việc của trò và vấn là việc của thầy. Do đó, để đánh giá xem trò đã học được cái gì và học đến đâu thì thầy hỏi thi, nghĩa là thầy vấn và trò đáp. Quan niệm một chiều ấy không phải là sai, nhưng lại hoàn toàn khập khiễng. Bởi lẽ đơn giản, vấn không chỉ là việc của thầy mà còn là bổn phận của người học. Không ngẫu nhiên chút nào khi trong giới học thuật đã có một phương pháp được nhìn nhận là hết sức cơ bản. Điều trước tiên không phải là tìm kiếm ngay câu trả lời, mà là tìm hiểu thật kỹ về nguyên cớ, nội dung và chủ đích của câu hỏi đã được đưa ra. Học mà không được hỏi, không biết hỏi, cũng như không được vấn và không biết vấn, thì đấy là nhồi sọ, chứ không phải là học. Hẳn vậy mà từ rất xa xưa, nhà hiền triết Hy Lạp Louis Seneca đã nhận định, học không phải để cho biết, cho nhiều, mà để biết cho đúng. Cũng từ đó mà đã có một châm ngôn vang lừng trong giới học thuật ngày nay là: con người muốn biết để khám phá, chứ không phải muốn khám phá để biết. Hiểu theo chiều hướng là trang bị và trau dồi kiến thức nhằm để giúp con người mở rộng tính sáng tạo, chứ không phải nhồi nhét những thứ được gọi là hiểu biết để rốt cuộc lại làm thui chột tính sáng tạo của con người. Do đó, có thể mạnh dạn khẳng định rằng tri thức được hình thành từ việc tìm kiếm các phương thức trả lời những câu hỏi hóc búa nhất, sâu sắc nhất của cuộc đời, của sự sống. Và trí thức là những ai góp phần vừa kiếm cách trả lời, vừa tìm cách đặt những câu hỏi hóc búa và sâu sắc ấy. Đặt trên nền tảng đó mới thật sự thấu đáo được thành ngữ sau, khá quen thuộc nhưng lại ít được quan tâm đúng mức. Hỏi tức là trả lời, và trả lời tức là cùng lúc gợi ra câu hỏi mới. Và nhất là bí kíp thuộc loại bảo bối của những ai biết nhìn xa trông rộng, coi trọng khả năng tương tác, proactive, hành động trước khi vấn đề xảy ra của toàn tổ chức. Mọi giải pháp của ngày hôm nay đều vô hình trung, luôn luôn tạo ra các vấn đề cho ngày mai. Hoặc, ngắn gọn hơn, giải pháp của ngày hôm nay là vấn đề của ngày mai. Không tâm nguyện được điều trên thì chẳng khác gì biến tư duy khai phá lẫn nghiên cứu học thuật thành đầu óc kinh điển, vừa kinh viện lẫn kinh kệ, nghĩa là làm sơ cứng, đóng băng, hóa thạch mọi chân lý. Mà chân lý khi bị đóng khung trong những công thức máy móc, những ước lệ khô khan, từ chương sách vở biến thành kinh nhật tụng, thì hoàn toàn mất tính chất tiến bộ để trở thành phản động, hiểu theo nghĩa chính xác là chống lại, phản ứng lại mọi chuyển động cần thiết của đời sống, của lịch sử, tóm gọn là ngăn cản sự đổi mới. Mà bất cứ cái gì ngăn cản những đổi mới cần thiết và cấp thiết, kể cả những cái đã từng được vinh thăng là chân lý, thì cái ấy cần phải được dẹp bỏ, càng nhanh càng tốt, càng sớm càng hay, nếu không dẹp bỏ được tức thì. Nhân loại tiến bộ không chỉ nhờ vào việc biết phân định cái đúng với cái sai, mà còn là cái tốt và cái xấu, cái mới và cái cũ, cái trì trệ và cái vươn lên, cái giam hãm và cái khai phóng. Chính vì vậy mà một đặc tính hết sức cơ bản của tri thức nói chung và người trí thức nói riêng là luôn luôn hướng đến việc truy tìm chân lý, chứ không phải là suy tôn, thần thánh hóa, tính điều hóa bất cứ điều gì, kể cả điều hiện được hiển dương là đúng nhất. Bởi chân lý của thời đại này rất có khả năng trở thành sai lầm, ngu dốt, thậm chí là hủ bại, hủ lậu, hủ tục đối với thời đại sau. Từ đó, dễ hiểu vì sao lời cảnh báo mà giới học thuật ngại bị nhận lãnh nhất lại là: thưa ông bà không trình bày vấn đề như người làm nghiên cứu mà tuyên bố như một chuyên viên về việc truyền bá ý thức hệ. You're not talking like a researcher but like an ideologue. Do vậy, cũng đã có một nhận định khuyết danh nhưng được lưu truyền rộng rãi vì rất thâm trầm và hết sức đúng đắn. Cách mạng chân chính được khai sinh bởi tư duy triết luận và khai tử với đầu óc ý thức hệ. Hẳn vì vậy mà tuyệt đại bộ phận các nhà tư tưởng đều rất muốn được nhìn nhận là người đặt các vấn đề liên quan thiết thân đến triết lý của cuộc sống, chứ rất hiếm ai lại muốn được tung hô là một nhà thiết kế ý thức hệ, một bên là đậm chất nhân sinh, còn một bên thì nghiêng về chính trị. Bởi nhân sinh thì mang tính lâu dài, càng thật lâu dài càng tốt, trong khi chính trị lại thiên về bon chen việc thế quyền trước mặt. Chẳng vô cớ mà tự thuở nào đã có câu quan nhất thời, dân vạn đại. Người xưa đã dạy, biết rồi chớ quên. Nhưng vấn đề là rõ ràng có không ít người lại làm như không biết chuyện dân vạn đại, mà đã không biết thì làm sao trách được là đã quên. Thêm nữa, cũng lại có không ít người vì nhận thức rất rõ là quan nhất thời nên khi có cơ hội làm quan thì ô hô ai tai, hết sức tranh thủ nhằm khi hết thời về làm dân còn có tí của ăn của để. Hẳn do vậy mà xảy ra những vụ việc quan sắp về thì đánh vài trận vét, còn quan mới lên thì quơ mấy trận vơ. Ông bà ta quả là đã có cách nhận xét hết sức tinh tường. Quan cũ thì vét, quan mới thì vơ. Và quan mới thì bới, quan cũ thì đậy. Bới là để tạo nguồn thu, đậy là để giấu nguồn thu. Tuyệt hảo vô cùng. Ấy là còn chưa nói đến việc một người làm quan cả họ được nhờ, mà để cho cả họ được nhờ thì cả việc bới lẫn đậy, cả vơ lẫn vét hẳn phải kinh hồn tán đỡm, kinh thiên động địa đến mức nào. Trong chiều hướng trên, phải nói rõ thêm, ở không ít nơi, không có một tri thức thật sự lẫn trí thức đích thực, chỉ vì ở đấy chẳng có được những thể chế đàng hoàng và công khai, ngay thẳng và công bằng, tử tế và nhân hậu, nhằm thúc đẩy việc đặt những câu hỏi hóc búa và sâu sắc nhất, mà chỉ có chiều hướng thiên về phần lớn những thắc mắc, nếu không phiến diện thì cũng tầm phào, những đánh đố vớ vẩn, những cái được gọi là quiz, trắc nghiệm, hời hợt, nhạt phèo, chủ yếu, nếu không để khoe mẽ thì cũng chỉ mang tính giải trí, mua vui, cho quên ngày đoạn tháng, thậm chí là tự đánh lừa bản thân về các mối nguy hiểm đang rình rập. Do vậy mà, trong giới trí thức quốc tế, đã phổ biến một câu châm ngôn lừng danh, được xem là một trong các quy tắc ứng xử hàng đầu của việc nghiên cứu và tìm tòi khám phá. Hỏi có thể làm ta bối rối trong giây lát, không chịu hỏi sẽ làm ta cứ bối rối cả đời. Khác hẳn với tình trạng giấu dốt hoặc ngậm miệng ăn tiền, hay ngược lại là cả vú lấp miệng em bằng những khẩu hiệu hò hét vang trời nhưng chẳng chút hồn vía hay sinh khí nào cả. Đâu vô cớ mà từ rất xưa, Khổng Tử, sinh năm 1551, mất năm 1479 trước Công Nguyên, đã chỉ giáo: học mà không suy nghĩ thì tối tăm mịt mù, suy nghĩ mà không học thì dằn vặt bất an. Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi. Ấy vậy mà, hàng thiên niên kỷ sau, cho đến tận bây giờ, có không biết bao nhiêu người hình như vẫn hoàn toàn chưa thông điều ấy. Và số lượng của những người ấy không chỉ là không ít, mà quái lạ hơn lại có vẻ càng ngày càng tăng. Diễn trình ấy phải chăng là hậu quả không tránh khỏi của việc học mà không được hỏi, lẫn không biết hỏi, không được suy nghĩ, lẫn không biết suy nghĩ. Hệ luận của việc thẩm thấu những sự tình trên là làm cho bản thân mình trở thành nhún nhường hơn, khiêm cung hơn, biết người biết ta hơn. Bởi nói theo triết gia Jonan Wagan Vondetti thì con người chỉ nghĩ rằng mình biết tuốt khi nó chẳng biết gì nhiều. Vì mỗi lần tìm kiếm để được biết thêm cái gì thì con người lại nhận ra là cái mình đã biết thật sự chẳng đến đâu cả. Chính vì vậy mà càng lững thững đi dạo, tôi càng thấm thía hai điều sau. Một là hạnh phúc không phải là được đứng trên núi mà là được leo núi. Khuyết danh, đúng ra là tác giả đã được gán cho rất nhiều người. Và hai là của Lucius Seneca, triết gia thời cổ đại. Thằng lùng đứng trên núi vẫn là thằng lùng, thâm sâu vô cùng. Nhưng điều khám phá tuyệt vời nhất khi hòa mình cùng cây cỏ, đất đai, hoa lá, khí trời chung quanh những lúc đi dạo là thế này. Tận thâm sâu, ở đằng sau những mặt dặn mày dày, bươn chải nhiêu khê, trầy vi tróc vẫy của cuộc sống, khi có dịp được hòa mình cùng tạo vật, chúng ta lại khám phá rằng mình vẫn giữ mãi tâm hồn của những thằng bé miệt mài đi tìm giấy mèn phiêu lưu và những con bé mãi mê kiếm chuồn chuồn, cắn rốn biết bơi, bởi tâm hồn trẻ thơ là điều bất hoại với thời gian, chỉ luôn đợi lúc để được bừng sống dậy, ngất ngây, đầm thắm. Do vậy, lòng dạ tôi chẳng thể nào tránh được xốn xang day dứt đến độ gần như quay quắt trước việc trẻ em thành phố ở ta ngày nay rất chật vật khi phải miêu tả những loài động vật đồng quê và các cảnh vật thiên nhiên. Tôi nhớ miết một câu văn hết sức ngắn nhưng tràn trề ý tứ lắng động, đã đọc được ở đâu đó mà quên ghi chép lại cho đầy đủ, sau này kiếm mãi mà chẳng xác định được xuất xứ, như sau: chỉ có tuổi thơ là bất tử, còn sau đấy tất cả là phù vân. Đúng thế thật, tuổi thơ là khoảng không gian thời gian mà ta cứ hồi tưởng mãi, như thể những khung trời ấy luôn cứ theo ta chẳng rời. Nhưng tuổi thơ thành thị ở xứ ta bây giờ, nói chung sau này lớn lên và già rồi đi, có gì để nhớ, có gì để được xem như là ấp ủ, nuôi nấng, gìn giữ, chắc chiêu mãi sâu trong lòng vì những nơi chốn an bình thân thương của cả một thời tuổi nhỏ. Tôi hết sức xin lỗi, tôi không nói đến những tuổi thơ ở nông thôn hay ở các vùng sâu vùng xa, vì thú thật thời tôi không biết gì nhiều lắm các lĩnh vực ấy, nhưng điều tôi có thể ghi nhận ở đây là đơn giản như vậy. Nếu tuổi thơ ở thành thị bị thiệt thòi kiểu này và thế này thì tuổi thơ ở những vùng gọi là kém năng động, kém phát triển hơn hẳn sẽ bị thiệt thòi kiểu khác, và ở những mức độ khác chắc hẳn còn đau lòng gấp bao nhiêu lần hơn. Cứ nghĩ kỹ mà xem, khi ở một cộng đồng thị dân mà thú vui phổ quát vào cuối tuần hoặc các ngày nghỉ, từ nhỏ đến lớn thường vẫn là cứ kéo nhau đi dạo siêu thị, chơi thương xá và tới lui quanh quẩn các trung tâm phố chợ ồn ào náo động. Vì thật ra cũng chẳng có nơi nào khác để đi, không lẽ lại rủ nhau đi hầm chui hoặc ngang qua mấy cổng chào mà một vài thành phố cứ lăm le, hăm hở, nô nức, không ngừng đòi dựng xây cho hoành tráng. Thì tình yêu thiên nhiên lẫn chiều hướng phát triển bản thân đương nhiên có không ít phần bị thua chột. Nhất là khi phải sống thường xuyên với những thanh âm chát chúa không ngừng, từ loa phường đến tiếng nẹt bô, còi xe lẫn những tiếng đù này đù nọ, thì còn đâu những khoảng lặng thanh bình cần thiết để mỗi người có dịp nhìn lại mình, nhìn lại đời sống của mình. Và khi tiếng ồn biến thành một yếu tố góp phần không nhỏ vào việc gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, thì đừng thắc mắc vì sao con người ở những nơi chốn ấy cứ động một tí là la cơn, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thậm chí có khi dàn trận chém nhau loạn xạ ngay trên những đường phố đông người. Từ thuở xa xưa đến bây giờ, tra tấn bằng âm thanh luôn là một trong những cách thức đạt hiệu quả rất cao trong việc làm cho đối phương mất phương hướng, không chỉ nhục chí mà còn rất thường khi bị nổi điên. Thí nghiệm đơn giản, đút cái đầu bình thường vào một thùng khuy kính và cứ nhè thành thùng khuy ấy mà gõ thì chỉ cần không quá 15 phút mỗi ngày, và sau 10 ngày là cái đầu ấy sản kinh và người có cái đầu ấy hóa ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đơ đơ đần đần, không thua gì bị ngáo đá. Hẳn vì vậy mà có một câu châm ngôn gốc gác Trung Hoa ngụ ý rất thâm: khi đập đầu vào tường và nghe tiếng vang, điều đó không có nghĩa là cái tường bị rỗng. Tóm gọn, ở nơi chốn đầy ngập tiếng ồn đinh tai nhức óc, với những không ít những cái đầu đập vào tường nghe tiếng vang, thì đừng ngạc nhiên khi bạo lực có chiều hướng lan tràn. Lấy chuyện hành hạ người khác làm sảng khoái cho mình như cái cách xả stress của một thời đại vừa điên vừa dại. Dây rứt, dằn dặt bởi các sự thể trên nên tôi đã có lúc nhiều phần đồng ý với nhận xét của nhà văn và soạn kịch người Pháp Jules Dinard. Thiên nhiên là tuyệt phẩm của Thượng Đế, nhưng con người lại là phế phẩm của Ngài. Tuy nhiên, rốt cuộc ngẫm lại cho thật kỹ, xin thú thật, trong thâm tâm tôi, mặc dù quan niệm về con người của thời bây giờ không lấy gì được đẹp đẽ cho lắm, thậm chí là khá u ám, song tôi vẫn tự nhủ rằng cũng đừng vì vậy mà đâm ra quá hoảng loạn trước những bóng đen, vì vô hình trung mỗi vùng tối được nhận chân lại chính là một đòi hỏi, mời gọi, săn đón, sửa soạn, sẵn sàng để cố gắng đốt lên những ngọn lửa, thắp lên những ánh sáng, đón chào ngày mới. Có một châm ngôn rất thâm trầm: đừng nguyền rủa bóng tối, mà hãy cùng nhau thắp lên những ngọn nến. Vì nhìn ra đêm tối nên mới châm lửa đốt đèn. Do vậy, đèn sáng là cố gắng của con người để đẩy lùi bóng tối, để chế ngự đêm đen. Nói đến đèn sáng, với ý là ở đây không nhắc đến đèn mờ lẫn đèn màu, vốn thực chất không nhằm để đẩy lùi bóng tối, mà rất nhiều khi là hoàn toàn ngược lại. Nhưng trong tất cả loại đèn, có thể gọi tâm thành ý thiện, khởi đầu đèn đom đóm soi tập vở giữa khuya của người học trò nghèo trong truyện xưa, đến ngọn đèn đường rọi chỗ ngồi học bài ké giữa đêm cơ hàng của đứa bé ốm o gầy mòn đầu trần chân đất thời nay. Có hai loại đèn hết sức cơ bản, vô cùng thiết yếu, hiểu theo chiều hướng là nếu không có thì con người vẫn mãi miết lẫn quẩn trong u mê mờ ảo, đó là tâm đăng, đèn thắp sáng lòng, và tuệ đăng, đèn soi sáng trí. Bởi lẽ khi tâm đen và trí tối, tâm mờ và trí đục, tâm tham và trí gian, tâm ác và trí mê, tâm bạo và trí tàn, tâm hung và trí dữ, tâm bạc và trí liệt, tâm cuồng và trí loạn, thì mọi thứ đèn dù có sáng đến đâu chăng nữa cũng chẳng đủ để xua tan cái mơ hồ, quét sạch sự huyễn hoặc. Nói theo từ ngữ của thiền tông Phật học, nhờ có tâm đăng và tuệ đăng mà những tha niệm, hoan niệm, loạn niệm, vọng niệm, thất niệm, hư niệm không còn đất đứng mà phải lùi bước để chỗ cho chánh niệm tỏa sáng rạng soi. Về vai trò khai ngộ của chánh niệm, tôi đã nói đến rất nhiều lần từ nhiều giác ngộ và lĩnh vực, khởi sinh từ tâm tình mà tôi đã gọi là siêu linh hoang dại và tâm linh thế tục trong hai tập sách trước, Ngộ và Về. Ở đây tôi chỉ đề cập đến cách nhìn nhận về tâm đăng và tuệ đăng phát hiện từ những lần đi dạo ở rừng. Nói khác đi, những bước chân thơ thẩn, lững thững, nhẹ tên, phiêu diêu, thanh thản trong mùa xuân của lần đầu xuất viện đã dẫn tôi đi từ cảnh vật ngang qua cảnh quan và cảnh trí, để rốt cuộc là đến được với những cảnh giới huyền linh ảo diệu. Hãy bắt đầu với việc định nghĩa, phát xuất từ những phân giải của bản thân, mặc dù khá đơn sơ nhưng rất hiệu dụng vì làm rõ ràng hơn những ý tứ muốn được trình bày. Trước tiên, cảnh vật được hiểu ở đây là tất cả những gì bao quanh ta trong một không gian và thời gian nhất định. Cảnh quan là những gì được ta nhìn và thấy, gây ấn tượng cho ta. Cảnh trí là những gì nảy sinh trong đầu ta, trong suy nghĩ của ta, trong tim óc của ta, phát sinh từ việc cảnh vật được biến thành cảnh quan, nghĩa là từ việc ta cảm thụ, ghi nhận về những gì đang bao quanh ta. Cảnh giới là nơi chốn vô bờ vô bến, vô cùng vô tận, mênh mông bát ngát, là khoảng không gian và thời gian mà ta được hòa quyện vào, cộng thông cùng, lẫn biền biệt cùng, khởi nguyên, thường là một cách bất ngờ, nhưng vốn vẫn từ những gì mà trước đấy ta đã thấu đạt về những cảnh vật, cảnh quan và cảnh trí mà ta đã sống với. Cũng cần nói thêm là tất cả cảnh nói trên, mỗi cảnh đều chứa chan những cảnh sắc, hình thái, sắc màu, kết cấu, mang tính đặc trưng, nổi trội ít nhiều, và cảnh tượng tạo ra những ấn tượng ở những mức độ nhất định khi được nhìn thấy khác nhau. Tóm lại, cảnh sắc và cảnh tượng thực chất là những tính từ thể hiện những đặc tính của người và vật, thường được dùng như bổ nghĩa cho bốn cảnh cơ bản đã nêu.